đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Thu Hằng và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 6 tháng 4, 2015. Ấn Độ huấn luyện sĩ quan tình báo cho Việt Nam. Malaysia bắt giữ 17 nghi can khủng bố. Bắc Triều Tiên cấm lưu thông trên biển để thử tên lửa. Hy Lạp cam kết thanh toán nợ đáo hạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Một năm chiến tranh Ukraine, Vladimir Putin được nhiều hơn mất. Trục hợp tác Nga-Trung, mối quan ngại mới của Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Kính thưa quý vị, Ấn Độ huấn luyện sĩ quan tình báo Việt Nam. Lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Ấn Độ cho biết Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị New Delhi giúp đào tạo sĩ quan tình báo và tăng cường huấn luyện lực lượng hải quân không quân Việt Nam.
Theo Thời báo Kinh tế Ấn Độ, số ra ngày hôm nay, nhân chuyến công du Việt Nam, lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Ấn Độ, ông Ajit Dovan, đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Phạm Bình Minh tại Hà Nội ngày 3 tháng 4 vừa qua. Để thúc đẩy chính sách hướng Đông, Ấn Độ sẽ huấn luyện các sĩ quan tình báo cho Việt Nam, song song với việc tăng cường đào tạo lực lượng cho Hải quân và Không quân Việt Nam. Đích thân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra các đề nghị này. Bên cạnh đó, cũng theo yêu cầu của Việt Nam, Ấn Độ sẽ cung cấp các công nghệ quân sự và quốc phòng, hỗ trợ đấu tranh chống tội phạm tin học. Ấn Độ đã tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, hợp tác quân sự song phương bao gồm việc cung cấp các thiết bị quân sự, chia sẻ thông tin tình báo, hải quân tập trận chung, huấn luyện chống nổi loạn và chiến tranh du kích. Trong chuyến công du Ấn Độ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng hồi tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố, hợp tác quốc phòng của Ấn Độ với Việt Nam là một trong những quan hệ hợp tác quan trọng nhất. Ấn Độ tiếp tục cam kết giúp hiện đại hóa lực lượng quân sự và an ninh Việt Nam. New Delhi cũng cho biết sẽ nhanh chóng giải ngân khoản tín dụng 100 triệu đô la để Việt Nam có thể mua các tàu chiến của Ấn Độ. Cũng nhân chuyến công du Việt Nam của lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia Ấn Độ trong tuần qua, hai bên đã thảo luận về tình hình Biển Đông. Ám chỉ gián tiếp đến các hành động của Trung Quốc, ông Dovan tuyên bố là Ấn Độ chống lại mọi hành động đơn phương làm thay đổi nguyên trạng trong vùng biển này và kêu gọi tôn trọng quyền tự do lưu thông.
Trong lĩnh vực kinh tế, công du Việt Nam từ ngày 5 đến 7 tháng 4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev thông báo Việt Nam có triển vọng sớm gia nhập Liên minh Kinh tế Á-Âu. Sau buổi tiếp xúc với Thủ tướng Việt Nam tại Hà Nội, ông Medvedev tuyên bố là đôi bên đã đồng ý trên hầu hết các yếu tố, văn bản đúc kết tiến trình gia nhập Liên minh Kinh tế Á-Âu của Việt Nam đã bước vào giai đoạn cuối. Về phần mình thì lãnh đạo Việt Nam Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hy vọng hiệp ước đó sẽ được ký kết trong nửa đầu năm nay. Tại khu vực Đông Nam Á, theo nhật báo The Philippine Star, thì tuyên bố của tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương sẵn sàng đối đầu với những đe dọa trong khu vực được Manila tán thưởng. Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Philippines coi đây là một trong những hành động cụ thể của đồng minh Hoa Kỳ trong bối cảnh chủ quyền biển đảo của Manila bị Bắc Kinh đe dọa.
Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Báo chí Phủ Tổng thống Philippines ông Ernesto Coloma tuyên bố Hoa Kỳ là một trong những đồng minh luôn viện trợ cụ thể cho Philippines mỗi khi khẩn cấp. Trả lời một câu hỏi liên quan đến sự kiện Trung Quốc xây dựng cơ sở trong vùng biển Tây của Philippines, ông Ernesto Coloma nhấn mạnh đến nhu cầu một bộ luật ứng xử trói buộc để bảo vệ an ninh khu vực trước đe dọa của Trung Quốc. Ông nhấn mạnh lập trường của Manila vẫn là ưu tiên cho giải pháp thương lượng ngoại giao. Nhật báo The Philippine Star chắc lại quan điểm của Mỹ cũng tương tự với mối quan ngại của Philippines về tình hình căng thẳng tại khu vực này. Tuần trước, trong một cuộc họp về an ninh quốc phòng ở Canberra, Úc, Đô đốc Mỹ Harry Harris, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương cho biết, hạm đội 7 sẽ sẵn sàng đáp trả những mối đe dọa an ninh và ổn định trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Những đe dọa đó, theo Đô đốc Harry Harris, đến từ tham vọng đen tối của Trung Quốc xây dựng các bãi đá trong Biển Đông thành những cơ sở vững chắc lâu dài, gây hấn với các nước láng giềng nhỏ yếu, lấn chiếm biển đảo bằng con đường chính đoạn, một yêu sách không có cơ sở theo luật pháp quốc tế.
Cũng trong quan hệ giữa Mỹ với Philippines, đôi bên sẽ huy động gần 12.000 lính trong đợt tập trận chung Balikatan vai kề vai được mở ra từ ngày 20 đến 30 tháng 4, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng bồi đắp đảo tại Biển Đông, Manila và Washington đã quyết định mở rộng quy mô đợt tập trận chung cho năm nay. Hoa Kỳ huy động hơn 6.500 lính cùng với khoảng 5.000 quân Philippines, Mỹ tăng gấp đôi số lính điều động so với năm ngoái. Theo lời phát ngôn viên quân đội Philippines, thì việc nâng cao quy mô của chiến dịch Balikatan chứng tỏ đôi bên cùng muốn cải thiện khả năng cùng can thiệp vào các hoạt động quân sự và phi quân sự, không trực tiếp nhắm vào Trung Quốc. Thế nhưng trong cuộc họp báo sáng nay, viên sĩ quan này cho biết thêm là trong chương trình 2015, Mỹ và Philippines dự trù tập trận tăng cường khả năng phòng thủ trên biển, tăng cường khả năng đối phó với thiên tai. Một trong số các hoạt động của đợt tập trận năm nay sẽ được diễn ra tại căn cứ hải quân Zomban cách bãi đá Scarborough khoảng 220 cây số về phía đông. Đây là nơi có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc từ năm 2012. Vẫn liên quan đến khu vực Đông Nam Á, giám đốc cảnh sát Malaysia hôm nay thông báo đã bắt giữ 17 nghi can chuẩn bị các cuộc khủng bố tại thủ đô Kuala Lumpur, trong số đó có hai người mới từ Syria trở về.
Chính quyền Malaysia đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trước mối đe dọa của tổ chức nhà nước Hồi giáo, luôn tìm cách tuyển mộ tân binh trong khu vực Đông Nam Á để chiến đấu tại Syria hay Iraq. Giám đốc ngành cảnh sát quốc gia Malaysia viết trên trang Twitter, 17 người chuẩn bị các hoạt động khủng bố tại Kuala Lumpur, hai trong số họ vừa từ Syria về. Ông cho biết rằng các cuộc bắt giữ được tiến hành ngày hôm qua, tuy nhiên ông không tiết lộ các chi tiết liên quan tới quốc tịch hay hoạt động chuẩn bị của những kẻ tình nghi. Các cuộc bắt giữ này được tiến hành chỉ vài tuần sau khi Malaysia ban hành một đạo luật mới chống mọi đe dọa khủng bố do thành viên các tổ chức nhà nước Hồi giáo tiến hành. Tuy nhiên, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền lên tiếng chỉ trích văn bản này vì những người bị tình nghi có thể bị giam giữ tới 2 năm mà không cần xét xử. Tháng 1 vừa qua, cảnh sát Malaysia đã bắt 120 người tình nghi có quan hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo hoặc tìm cách sang Syria và Iraq. Cơ quan trên cũng cho biết 67 người Malaysia có thể đã gia nhập tổ chức thánh chiến ở nước ngoài, 5 người trong số họ chiến đấu trong hàng ngũ thánh chiến đã tử vong. Các vụ bắt giữ ngày càng nhiều khiến công luận Malaysia lo ngại trước sự phát triển một thế hệ thánh chiến cực đoan mới, sẵn sàng sát cánh cùng với tổ chức nhà nước Hồi giáo và có thể thực hiện các vụ khủng bố ngay tại quê hương họ sau khi trở về.
Tại Singapore, chính quyền đã bắt giữ hai thanh niên biểu tình trước tòa nhà chính phủ Istana, đây là nơi làm việc của Tổng thống và Thủ tướng.
Người phát ngôn của cảnh sát Singapore cho AFP biết, từ chiều thứ Bảy vừa qua, hai người đàn ông 24 và 25 tuổi đã giương hai tấm biển lớn trước cổng chính tòa nhà Istana. Dù đã được nhân viên yêu cầu, họ vẫn không chấm dứt hành động của mình. Hai thanh niên trên có thể bị tạm giữ vì tội tổ chức tụ họp trái phép nơi công cộng. Các cuộc điều tra đang được tiến hành, tuy nhiên, đại diện cảnh sát Singapore không cung cấp thêm chi tiết. Theo hình ảnh được lan truyền trên các mạng xã hội, mỗi người cầm một tấm biển lớn, một tấm ghi, ngài không thể buộc dân im lặng, và bất công trên tấm kia. Đây là hành động phản đối thứ hai tại quốc đảo Sư Tử từ khi ông Lý Quang Diệu qua đời ngày 23 tháng 3. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, một thiếu niên 16 tuổi đã bị tạm giữ vì đưa lên mạng YouTube một video mang tính chỉ trích đối với nhà lập quốc. Singapore nổi tiếng thế giới về các thành tựu kinh tế. Tuy nhiên, Đảng Hành động Nhân dân do cố lãnh đạo Lý Quang Diệu đồng sáng lập cũng chịu nhiều chỉ trích do kiểm soát chặt chẽ quyền tự do dân sự, trong đó có cả quyền tự do công luận và hội họp.
Tại Đông Bắc Á, Trung Quốc vừa cho phép an táng tro cốt Triệu Tử Dương, 10 năm sau ngày qua đời, cố bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục làm chế độ lo sợ. Ban lãnh đạo đảng vừa bật đèn xanh cho phép gia đình an táng tro cốt Triệu Tử Dương, thế nhưng vẫn do dự về địa điểm an nghỉ cuối cùng của người lãnh đạo quá cố mà tinh thần dân chủ đã được biểu hiện trong biến cố mùa xuân Bắc Kinh năm 1989. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Heike Schmidt tường thuật.
Nous voulons juste qu'il puisse reposer en paix, a dit le fils Zhao Wujun.
Chúng tôi chỉ muốn thân phụ được an giấc nghìn thu. Triệu Nhị Quân, con trai của nhà lãnh đạo quá cố đã tuyên bố như vậy với nhật báo South China Morning Post. 10 năm sau ngày ông Triệu Tử Dương qua đời, con trai thứ của ông hy vọng có thể thực hiện được nguyện vọng an táng thân phụ. Cuối cùng, chính quyền Trung Quốc đã bật đèn xanh để gia đình họ Triệu chôn cất tro cốt cố tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi việc vẫn chưa xong, gia đình vẫn chưa biết chính quyền cho an táng ở nơi nào. Mộ phần của ông Triệu Tử Dương là vấn đề nhạy cảm đối với chính quyền Trung Quốc. Giới lãnh đạo lo sợ, ngôi mộ của Triệu Tử Dương biến thành nơi hành hương của những người mến mộ ông, những người không bao giờ quên tấm gương can trường của Tổng Bí thư họ Triệu trong biến cố mùa xuân Bắc Kinh. Ngày 19 tháng 5, lúc rạng sáng, ông Triệu Tử Dương đã đích thân đến quảng trường Thiên An Môn tiếp xúc với phong trào sinh viên biểu tình đòi Trung Quốc cải cách dân chủ. Thông điệp của ông đã trở thành bất diệt. Nếu các bạn sinh viên ngưng tuyệt thực, thì chính phủ sẽ không bao giờ đóng cánh cửa đối thoại, không bao giờ, hết lời dẫn. Đó cũng là lần xuất hiện cuối cùng của Tổng Bí thư Triệu Tử Dương trước công chúng. Ngày hôm sau, Bắc Kinh bị đặt trong tình trạng thiết quân luật, còn bản thân Triệu Tử Dương, tuy được xem là người kế vị Đặng Tiểu Bình, bị bắt và quản chế suốt 16 năm cho đến ngày ông qua đời.
Heike Schmidt, PK, RFI.
Báo chí Hàn Quốc vào hôm nay tiết lộ là Bắc Triều Tiên đã thông báo cấm tàu bè lưu thông trên vùng biển ở bờ Đông. Hành động này báo trước khả năng Bình Nhưỡng lại chuẩn bị bắn tên lửa vào lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp công du Seoul. Ông Ashton Carter bắt đầu công du Nhật Bản và Hàn Quốc kể từ ngày mai. Sau Tokyo, ông sẽ đến Seoul trong hai ngày mùng 10 và 11 để thảo luận với đồng nhiệm Hàn Quốc Han Min-ku về việc tăng cường hợp tác phòng thủ đối phó với Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Reuters nhắc lại là ngày 3 tháng 4 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã bắn 4 tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía Tây. Hàn Quốc coi hành động đó là một bước tiến mới trong căng thẳng leo thang vào lúc mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang tập trận chung. Còn liên quan đến hai siêu cường ở châu Á là Nhật Bản và Trung Quốc, Phó Chủ tịch Trung Quốc ông Cát Bính Hiên sẽ đến Tokyo từ ngày 8 đến 11 tháng 4. Ông là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc đến Nhật Bản kể từ năm 2012. Chuyến đi này là dấu hiệu mới cho thấy Bắc Kinh và Tokyo đang từng bước cải thiện bang giao. Hy Lạp tìm cách trấn an Quỹ Tiền tệ Quốc tế là sẽ thanh toán nợ đúng hạn. Hội kiến Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF bà Christine Lagarde vào hôm qua tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis hứa là thanh toán nợ đúng hạn và sẽ nhanh chóng đạt thỏa thuận với các nhà tài trợ châu Âu. Thông tín viên đài RFI Charlotte Alix từ New York gửi về bài tường trình.
La Grèce a fait du recouvrement de sa dette une priorité, martèle Yanis Varoufakis depuis des semaines.
Hy Lạp coi việc thanh toán nợ là ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis lặp đi lặp lại điều này từ nhiều tuần qua. Ông đang có mặt tại Washington, chủ yếu là để trấn an Quỹ Tiền tệ Quốc tế và qua đó các đối tác châu Âu. Sau một tuần lễ với nhiều thông tin trái ngược nhau, ngày hôm qua tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp đã bảo đảm với Tổng Giám đốc IMF bà Christine Lagarde là Athens sẽ thanh toán nợ đúng thời hạn và sẽ hoàn trả cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế khoảng 450 triệu euro trước hạn chót là ngày 9 tháng 4 năm nay. Lãnh đạo IMF hoan nghênh điều này. Ngoài ra, ông Varoufakis đã nhấn mạnh là sẽ nỗ lực đàm phán với các chủ nợ do Athens muốn các nhà tài trợ nhanh chóng tháo khoán nốt khoản trợ giúp hơn 7 tỷ euro. Khoản tiền này nằm trong hai gói hỗ trợ cho Hy Lạp, tổng trị giá 240 tỷ euro. Sau khi làm việc với bà Lagarde, hôm nay, ông Varoufakis sẽ có những buổi tiếp xúc với nhiều quan chức trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ, với hy vọng Mỹ tạo áp lực để châu Âu chống thông qua các kế hoạch cải tổ do Athens đề xuất.
Charlotte Alix, New York, RFI.
Liên quan đến thời sự của khu vực Trung Cận Đông, Damas đàm phán về vấn đề nhân đạo với phe đối lập tại Moscow kể từ hôm nay và cho đến ngày 9 tháng 4, các cuộc đàm phán giữa đại diện của chế độ Syria và một số tổ chức đối lập ôn hòa diễn ra tại Moscow dưới sự chủ trì của Nga. Cuộc gặp gỡ liên Syria lần này tập trung chủ yếu về các vấn đề nhân đạo do các cuộc đàm phán diễn ra hồi tháng Giêng vừa qua đã không mang lại kết quả mong muốn. Từ Moscow, thông tín viên Veronika Dokmon gửi về bài tường trình.
La Russie entend jouer un rôle décisif dans le règlement de la crise syrienne.
Nga muốn đóng một vai trò quyết định trong việc giải quyết khủng hoảng tại Syria. Cuộc gặp gỡ sắp diễn ra tại Moscow có hai mục đích. Một mặt, tái khẳng định vị trí của Nga, và mặt khác, duy trì khuôn khổ các cuộc thương lượng giữa hai phe. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, đây là cơ hội phục hồi chế độ của Bashar al-Assad mà Nga là một đồng minh vững chắc. Nhưng, như đã từng xảy ra vào tháng 1 năm 2015, các cuộc thương lượng lần này ít có cơ hội mang lại những tiến triển chính trị thật sự, một khi phe đối lập vẫn không có mặt đầy đủ. Chỉ có những người đối lập được Damas cho phép mới tới thủ đô của Nga, hoặc những người chấp nhận hợp tác với chế độ để chiến đấu chống sự bành trướng của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhà đối lập nổi tiếng Luhanei Hussein đã không được phép tới Nga. Trong khi đó, liên minh đối lập lưu vong được phương Tây ủng hộ lại lần nữa tẩy chay các cuộc thảo luận. Theo họ, các cuộc thương lượng chỉ nhắm tới cứu vãn chế độ đang cầm quyền.
Veronica Dorman, Moscou, RFI.
Còn tại Yemen, chiến sự tiếp tục leo thang, 53 người thiệt mạng tại Aden ở miền nam Yemen trong 24 giờ qua. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, thì xung đột giữa phe nổi dậy Houthi và quân chính phủ trong hai tuần lễ vừa rồi đã làm hơn 600 người chết và 1.700 người bị thương, hàng ngàn người phải di tản. Quốc tế cảnh cáo trước nguy cơ khủng hoảng nhân đạo bùng nổ tại Yemen. Về phần mình thì Ả Rập Xê Út vừa cho phép tổ chức nhân đạo chữ thập đỏ vào Yemen hoạt động. Lính Pháp giải cứu một con tin Hà Lan tại Mali. Ông Jacques Rique, người Hà Lan bị tổ chức Al-Qaeda ở Bắc Phi mang tên là ACMI, bắt cóc từ ngày 25 tháng 11 năm 2011, ông vừa được quân đội Pháp giải cứu vào sáng nay gần thành phố Tessali ở cực Bắc Mali. Con tin Hà Lan đã được đưa về một nơi an toàn. Bộ Quốc phòng Pháp thông báo là vào sáng sớm nay đã mở chiến dịch giải cứu con tin Hà Lan này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, một năm chiến tranh Ukraine, Putin được nhiều hơn mất.
Ai là kẻ chiến thắng nếu có sau một năm xung đột tại Ukraine? Theo nhiều nhà phân tích, chỉ có một mình Tổng thống Nga Vladimir Putin là kẻ chiến thắng, còn người Ukraine dù ở phe thân Tây Phương hay thân Nga đều là kẻ thua cuộc. Tháng 3 năm 2014, khi dùng áp lực quân sự sáp nhập bán đảo Crimea và sau đó ủng hộ phiến quân Ukraine, chủ nhân Điện Kremlin đã chấp nhận rủi ro rất lớn. Nước Nga bị Tây Phương cấm vận trả đũa làm suy sụp nền kinh tế. Nhưng đổi lại, Putin đã đẩy lùi được viễn ảnh Kiev gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, trừng phạt được cái tội của chính quyền Ukraine bỏ Nga theo Mỹ và châu Âu. Kết quả chính trị này là mục tiêu mà Tổng thống Nga muốn đạt tới. Theo giáo sư Nikolai Petrov, trường cao đẳng kinh tế Moscow, thì mục tiêu của Putin đã được thấy rõ cách nay một năm. Chỉ cần ngăn chặn Kiev không thể tiến hành những thay đổi mà Nga không muốn, đặc biệt là gia nhập Liên minh NATO do Hoa Kỳ chỉ huy. Một năm sau ngày xung đột bùng nổ tại miền đông Ukraine, khu vực này bị tan hoang, bị bom đạn, mọi hạ tầng cơ sở từ nhà máy sản xuất cho đến phi trường quốc tế đều tê liệt. Phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát tuy không bị chiến tranh, nhưng kinh tế khủng hoảng phải trông nhờ vào viện trợ của Brussels và các định chế tài chính quốc tế với nhu cầu dự kiến cho 4 năm tới là 40 tỷ đô la. Theo AFP, uy tín của chính phủ Kiev đã xuống thật thấp và không còn hy vọng được NATO đón nhận làm thành viên vì lý do chính là không chinh phục lại được các tỉnh bị mất. Bên kia biên giới, Vladimir Putin đạt kỷ lục tỷ lệ dân chúng tín nhiệm do không tốn một viên đạn nào mà vẫn lấy lại được Crimea, bán đảo chiến lược của Nga mà hơn nửa thế kỷ trước Stalin đã tự ý trao cho Kiev. Theo một kết quả thăm dò ý kiến của Viện Levada, 72% dân Nga ủng hộ hành động của Putin và 57% mong muốn ông tranh cử nhiệm kỳ tư vào năm 2018. Chủ nhân Điện Kremlin đã đoan chắc là Tây Phương không đi xa hơn những biện pháp trừng phạt đã ban hành. Thực tế đã chứng minh là cựu gián điệp KGB đã bắt mạch được chính xác nhược điểm của đối phương. Về quân sự, tuy Hoa Kỳ thẳng thừng lên án Nga đưa quân xâm nhập Ukraine, nhưng Tổng thống Obama không quyết định cung cấp vũ khí sát thương vì sợ chiến tranh leo thang. Về kinh tế tài chính cũng vậy, tuy Mỹ và Liên hiệp châu Âu ban hành một loạt biện pháp trừng phạt đánh vào điểm yếu của kinh tế Nga và đã góp phần vào việc làm cho đồng rút mất giá, nhưng Tây Phương không trục xuất Nga ra khỏi hệ thống giao dịch ngân hàng SWIFT. Khôn ngoan, chủ nhân Điện Kremlin còn biết lợi dụng tình thế khó khăn kinh tế để tuyên truyền đoàn kết dân Nga đối đầu với áp lực của người ngoài. Thực ra thì từ Washington, London cho đến Berlin và Paris, các thủ đô Tây Phương đều khẳng định không xem Nga là kẻ thù, mà chỉ mong sao Putin thực tâm hợp tác đem lại hòa bình, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Kinh tế Nga sau một năm đen tối đã bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh theo như nhận định của Bộ trưởng Alexei Yuliukayev. Theo nhà phân tích Nga Konstantin Kalachev, thì Tổng thống Nga đã áp dụng một phương châm nổi tiếng của Đại đế Napoleon, hãy làm đi rồi sẽ tính. Điều chắc chắn là Putin không lùi bước, không đầu hàng, nhưng vẫn có tham vọng làm Nga hoàng thế kỷ 21 sẽ tiếp tục thách thức ảnh hưởng của Hoa Kỳ vì quyền lợi riêng của chính ông và theo những giá trị riêng mà không cần có sự đồng thuận của Mỹ hay của châu Âu.
Thưa quý thính giả, trong chốc lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm báo do Minh Anh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện với chủ đề Cây xanh làm thức tỉnh xã hội dân sự ở Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phân tích của giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc về chủ đề Trục hợp tác Nga-Trung mối quan ngại mới của Việt Nam.
Thủ tướng Nga đã đến Việt Nam, bắt đầu chuyến công du chính thức khởi sự từ hôm nay, 6 tháng 4. Trả lời phỏng vấn của báo chí, trước lúc lên đường, ông Medvedev đã nhấn mạnh đến trọng tâm kinh tế của chuyến thăm. Giới quan sát tuy nhiên đã lồng sự kiện này vào trong bối cảnh thời sự hiện nay, với đà xích lại gần nhau rõ rệt giữa Moscow và Bắc Kinh, vào lúc căng thẳng vẫn dai dẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Vấn đề đặt ra rất đơn giản, để bảo vệ lợi ích của mình trên Biển Đông, chống lại các hành động ngày càng lấn lướt của Trung Quốc, Việt Nam rất cần đến vũ khí của Nga, cũng như hậu thuẫn chính trị của Nga và các cường quốc khác trên thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, do căng thẳng Nga-Mỹ trên hồ sơ Ukraine, thì Moscow đã ngày càng quan hệ chặt chẽ hơn với Bắc Kinh, và nhất là đã sẵn sàng bán cho Trung Quốc những loại vũ khí hiện đại mà trước đây Nga không muốn cung cấp. Các phương tiện đó hiển nhiên trở thành mối đe dọa cho Việt Nam. Trong bài phân tích Ukraine và trục Nga-Trung đăng trên báo mạng Nhật Bản The Diplomat ngày 2 tháng 4, thì ông James D.G. Brown, giảng sư bộ môn khoa học chính trị tại Đại học Temple, Tokyo, đã nêu bật chiều hướng xích lại gần nhau giữa Moscow và Bắc Kinh từ hơn một năm nay, cụ thể là từ tháng 3 năm 2014, thời điểm bùng lên cuộc khủng hoảng Ukraine.
Về quan hệ chính trị tổng quát, ông Hao ghi nhận, chẳng hạn các tuyên bố cực kỳ hữu hảo của Tổng thống Nga Putin tại Thượng Hải nhân chuyến công du vào tháng 5 năm 2014, khi ông nói đến sự kiện quan hệ Nga-Trung đã trở thành tốt nhất trong nhiều thế kỷ. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã ký một hợp đồng khí đốt khổng lồ trị giá 400 tỷ đô la mà trước đó Trung Quốc đã phải mất 10 năm đàm phán mà không có kết quả.
Trong lĩnh vực vũ khí cũng vậy, Nga đã sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc nhiều hơn. Moscow đã đồng ý cung cấp cho Bắc Kinh các hệ thống phòng không S-400 và máy bay chiến đấu Su-35, những loại vũ khí tiên tiến mà trước đó Nga không chịu bán vì sợ bị Trung Quốc quậy cướp. Công nghệ vũ khí mới của Nga sẽ giúp Trung Quốc mở rộng phạm vi tấn công và phòng thủ của mình, qua đó tăng cường uy lực của Bắc Kinh trong các vấn đề Đài Loan hay tranh chấp Senkaku điếu ngư với Nhật Bản. Hơn nữa, ngoài các thương vụ vũ khí, hợp tác hải quân hai bên cũng được thúc đẩy sau cuộc tập trận chung tại biển Hoa Đông vào tháng 5 năm ngoái. Nga và Trung Quốc đã nhất trí tiến hành các diễn tập hải quân vào năm nay ở vùng Địa Trung Hải và Thái Bình Dương.
Còn đối với Nga, vai trò của Việt Nam được cho là rất quan trọng trên cả hai bình diện kinh tế và địa lý chiến lược. Nếu Nga muốn đặt chân vào vùng Đông Nam Á, thì Việt Nam đương nhiên là đầu cầu tốt nhất, không quốc gia ASEAN nào khác sánh kịp. Trên bình diện kinh tế, thương mại, thì chỉ cần nêu hai dữ liệu, Liên đoàn Dầu khí Việt-Nga, Vietso Petro, thường được đánh giá là thành công nhất trong toàn bộ các liên doanh của Nga ở hải ngoại. Ngoài ra, theo ước tính mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, trong năm 2014, Việt Nam là thị trường vũ khí số 1 của Nga, với gần 1 tỷ đô la vũ khí đặt mua.
Trả lời phỏng vấn nhanh của Ban Việt ngữ RFI qua thư điện tử, giáo sư Carol Thayer, chuyên gia tại Học viện Quốc phòng Úc, đã ghi nhận bối cảnh tế nhị bắt nguồn từ tranh chấp Việt Trung tại Biển Đông, mà Hà Nội và Moscow trong một chừng mực nào đó đang gặp phải. Trả lời câu hỏi của RFI về mục tiêu chính trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev là gì và Việt Nam có thể mong đợi gì từ Nga, giáo sư Carl Thayer cho biết.
Thủ tướng Dmitry Medvedev thăm Việt Nam trong khuôn khổ bình thường của tiến trình trao đổi cấp cao giữa Nga và Việt Nam quy định trong thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện song phương. Ông Medvedev và đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng sẽ điểm lại tiến độ thực hiện kế hoạch hoạt động song phương Nga-Việt vào năm 2014 và vạch ra những ưu tiên mới cho kế hoạch hành động năm 2015. Hai nhà lãnh đạo sẽ đặc biệt xem xét các bước cần thiết để nâng cao thương mại hai chiều từ 3,8 tỷ đô la năm ngoái lên mức 10 tỷ đô la vào năm 2020. Nga sẽ quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế để tăng cường việc cung cấp nông sản và thủy sản Việt Nam cho Nga. Tháp Tùng theo Thủ tướng Medvedev là một phái đoàn hùng hậu mà một loạt thỏa thuận sẽ được ký kết trong một số lĩnh vực. Hợp tác chung Nga-Việt trong việc thăm dò và sản xuất dầu khí sẽ có vị trí nổi bật và đây là nguồn kiếm tiền chính của Nga. Hai bên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế và chính trị trong khu vực và toàn cầu nhằm phối hợp chính sách trong các tổ chức đa phương quốc tế. Nga cho biết là họ đặt quan hệ với Việt Nam lên ưu tiên hàng đầu. Lý do là vì Nga không có một dấu ấn ở bất kỳ một quốc gia Đông Nam Á nào khác tương đương với vị trí của họ tại Việt Nam.
Còn liên quan đến Cam Ranh, liệu Thủ tướng Medvedev có sẽ nhắc lại yêu cầu của Nga sử dụng cảng Cam Ranh hay không? Và câu trả lời có thể ra sao? Giáo sư Thayer phân tích.
Nga đã được hưởng quyền truy cập đặc biệt vào vịnh Cam Ranh nhằm hỗ trợ Việt Nam trong việc vận hành và bảo trì tàu ngầm Kilo và tích hợp phương tiện và lực lượng của mình. Việt Nam đã nói rõ là do hai bên có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Nga sẽ được đối xử đặc biệt trong trường hợp vịnh Cam Ranh, quyền mà các cường quốc khác bị từ chối. Chắc chắn là hai bên sẽ trao đổi quan điểm về những tranh cãi bắt nguồn từ những lời than phiền của Mỹ. Theo đó, phi cơ tiếp tế nhiên liệu của Nga xuất phát từ Cam Ranh đã bay lên tiếp liệu cho oanh tạc cơ chiến lược của Nga đang thực hiện phi vụ khiêu khích gần các căn cứ nhạy cảm của Mỹ như đảo Guam. Hoạt động của Nga ở Đông Nam Á là một phần trong chiến lược toàn cầu của Nga nhằm thể hiện thái độ quyết đoán, phản ứng lại lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu sau vụ Nga sát nhập Crimea và can thiệp vào Ukraine.
Lập trường của Nga trên vấn đề Biển Đông là gì? Nga có thể giúp ích gì cho Việt Nam trên vấn đề này hay không? Theo giáo sư Thayer, đây là vấn đề tế nhị, khó xử đối với Nga.
Trong thực tế, Nga đang bị kẹt trong một tình thế khó xử là phải làm sao để duy trì mối quan hệ tốt đẹp vừa với Việt Nam vừa với Trung Quốc. Nga chỉ có thể hỗ trợ Việt Nam một cách hình thức bằng cách tuyên bố ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở đàm phán giữa các bên có liên quan trực tiếp và trên cơ sở luật pháp quốc tế. Nói một cách khác, Nga đứng ngoài và thúc giục các bên tự kiềm chế, không sử dụng vũ lực. Mặc dù cả hai bên, Nga, Việt, đều tuyên bố rằng họ đều tin tưởng lẫn nhau, Việt Nam sẽ luôn luôn lo lắng rằng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc, Nga sẽ giữ một vị trí trung lập. Một chính sách như vậy sẽ dẫn đến việc Nga từ chối tiếp tế cho Việt Nam khi kho tên lửa chống hạm và các loại tên lửa khác cạn kiệt. Có thông tin cho biết là Nga sẽ không trang bị cho tàu ngầm Kilo bán cho Việt Nam loại tên lửa hành trình tấn công đối địa có thể được sử dụng để bắn tới căn cứ hải quân Trung Quốc gần Tam Á trên đảo Hải Nam.
RFI.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Xin kính kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Ấn Độ huấn luyện sĩ quan tình báo cho Việt Nam. Malaysia bắt giữ 17 nghi can khủng bố. Bắc Triều Tiên cấm lưu thông trên biển để thử tên lửa. Hy Lạp cam kết thanh toán nợ đáo hạn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Một năm chiến tranh Ukraine, Putin được nhiều hơn mất. Trục hợp tác Nga-Trung, mối quan ngại mới của Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo của Minh Anh.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, là ngày lễ Phục sinh. Hầu hết các tiệm báo đều đóng cửa, duy chỉ có Le Monde là số ra ngày Chủ nhật, Nam Tây và thứ hai 6 Tây tháng 4 được phát hành vào chiều tối thứ Bảy. Nhật báo Le Figaro và tờ Le Parisien số ra hôm nay là vẫn có thể đến tay bạn đọc. Tờ Le Figaro trên trang nhất đưa hình ảnh Đức Giáo Hoàng tươi cười vẫy tay chào các tín đồ đến dự buổi thánh lễ tại Roma ngày hôm qua và đề tiết Giáo Hoàng kêu gọi chiếu cố đến các tín đồ Kitô giáo bị ngược đãi. Tờ báo viết, Đức Giáo Hoàng đã cầu nguyện không những cho những người theo Kitô giáo phương Đông bị sát hại, mà còn cho cả những ai đang phải chịu đựng kham khổ, hậu quả của các vụ xung đột và các hành động bạo lực. Trong giai đoạn đầy nghịch cảnh, Ngài kêu gọi một sự nhún nhường và một sự tha thứ khi nhắc đến vụ thảm sát các sinh viên tại Kenya xảy ra hôm thứ Năm vừa qua. Giáo Hoàng Francisco đã ban phép lành cho nhiều quốc gia châu Phi. Trang nhất báo Le Monde cũng nói đến Đức Giáo Hoàng nhưng trên lĩnh vực xã hội. Với tấm ảnh một Giáo Hoàng đầy lo âu, tờ báo chạy tít lớn, gia đình, hai chấm, Giáo Hoàng đối mặt với sự kháng cự trong hàng ngũ của mình. Chỉ còn 6 tháng nữa là diễn ra hội nghị tôn giáo về gia đình. Các tranh luận tại nhiều giáo phận không rút ngắn được những bất đồng về trường hợp ly dị rồi tái hôn. Số người phản đối về việc nới lỏng nguyên tắc của giáo hội ngày càng tỏ ra công khai hơn. Tờ Le Parisien đặc biệt chú ý đến các vấn đề tội phạm trên mạng qua hàng tít lớn, thực tế đang vượt xa cả trí tưởng tượng. Giỏ thám doanh nghiệp, xe ô tô có kết nối trở nên bất kham, thành phố chìm trong bóng tối, vân vân. Đối mặt với nhiều loại vật dụng có kết nối với mạng, nhiều mối đe dọa cũng xuất hiện theo tờ báo viết. Thời sự quốc tế nổi bật với việc Trung Quốc quyết định đưa cựu lãnh đạo ngành an ninh Chu Vĩnh Khang ra xét xử. Nhật báo Le Monde trong bài viết mang tựa đề Cựu lãnh đạo an ninh Trung Quốc bị truy tố nhận định đưa Chu Vĩnh Khang ra xử đã cho phép Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thâu tóm luôn cả ngành an ninh.
Kể từ sau phiên xử bè lũ bốn tên vào năm 1981, đây sẽ là phiên xử một quan chức cao cấp đầu tiên, ông Chu Vĩnh Khang, 73 tuổi, cựu lãnh đạo quyền lực nhất ngành an ninh, cựu ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, sẽ phải trả lời trước tòa án Thiên Tân trong những tháng sắp tới, những cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền hành và cố ý tiết lộ bí mật quốc gia. Trong chiến dịch săn hổ đập ruồi của ông Tập Cận Bình, còn thú giữ Chu Vĩnh Khang đang tiến gần đến trào cuối. Sự việc lộ rõ, cho thấy cả một mạng lưới tham nhũng đang gặm nhấm Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thế nhưng, phiên xử Chu Vĩnh Khang sẽ còn làm sáng tỏ những bí ẩn sau những cáo buộc, nhất là với tội danh cố ý tiết lộ bí mật quốc gia, một tội danh mà vị cựu quan chức này đã từng sử dụng để đưa nhiều tiếng nói đối lập vào trại giam và leo lên đến tột đỉnh vinh quang. Theo ông Willie Lam, chính trị gia Hồng Kông, cáo buộc này có thể có liên quan đến những hành vi theo dõi ông Tập Cận Bình hay người tiền nhiệm Hồ Cảm Đào, hoặc như việc tổ chức rò rỉ thông tin xung quanh các hoạt động kinh doanh và tài sản gia đình của nhiều lãnh đạo khác. Vụ xử Chu Vĩnh Khang còn mang dáng dấp chính trị do bởi mối liên hệ thân thiết giữa ông Chu với cựu bí thư đảng ủy Trùng Khánh thất sủng Bạc Hy Lai bị kết án vào năm 2013 vì tội tham nhũng. Trong bản báo cáo tại Quốc hội, Tòa án tối cao đã tuyên bố rằng, xin trích, ông Chu và Bạc Hy Lai đã làm tổn hại đến sự thống nhất của đảng và tiến hành các hoạt động chính trị không thuộc tổ chức. Thuật ngữ mơ hồ này và chưa từng có trong các thuật ngữ của đảng Cộng sản gợi nhắc đến những cuộc đấu đá nội bộ gay gắt và làm thổi phồng nhiều đồn đãi cho rằng có mưu toan sử dụng vũ lực của phe Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai, những kẻ thua cuộc. Vụ bắt giam hai nhân vật cao cấp khác dưới thời Hồ Cẩm Đào là ông Lệnh Kế Hoạch, cựu chánh văn phòng trung ương và cựu nhân vật số 2 trong quân đội ông Từ Tài Hậu, còn củng cố thêm giả thuyết âm mưu trên thượng tầng lãnh đạo và đấu đá giữa các cơ quan an ninh.
Tờ báo nhắc lại, ông Chu chính là người đã kiến trúc nên cả một hệ thống duy trì ổn định trước khi diễn ra Thế vận hội Olympic do Bắc Kinh tổ chức năm 2008. Chính ông cũng là người điều khiển vụ kết án 11 năm tù giải Nobel Hòa bình Lưu Hiệu Ba năm 2009, hay như vụ giam giữ nghệ sĩ Ngải Vị Vị vào năm 2011. Cũng chính ông Chu là người đã đè bẹp vụ nổi dậy của người Tây Tạng năm 2008. Có thể nói, vào thời điểm đó, ông Chu được xem là kẻ thù của nhiều nhà đấu tranh nhân quyền tại Trung Quốc, nhất là đối với các luật gia.
Từ khi ông Chu về hưu năm 2012, vị trí của ông Chu Vĩnh Khang cho đến giờ vẫn chưa được thay thế, số thành viên trong ban thường vụ giảm xuống từ 9 còn 7 ghế là dấu hiệu nắm lại quyền kiểm soát ngành an ninh. Kể từ giờ, vị trí đó không còn nằm trong tay một ủy viên duy nhất trong ban thường vụ như dưới thời của Chu Vĩnh Khang. Một cơ chế an ninh mới đã được thành lập, cũng không kém phần hung bạo, đó là Ủy ban An ninh Quốc gia mà ông Tập Cận Bình đã được bầu chọn làm lãnh đạo tối cao, nhằm điều phối toàn bộ các cơ quan đảng nhà nước chống lại những mối đe dọa an ninh. Từ trong nguyên văn, áp lực cảnh sát cũng không hề suy giảm mà còn mạnh hơn nữa, theo nhận định của tờ báo, theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Chưa bao giờ các nhà đấu tranh, luật sư và nhà ly khai bị kết án nhiều đến như vậy, bất chấp luật lệ và với những bản án còn nặng nề hơn dưới thời vị cựu lãnh đạo ngành an ninh bị thất sủng. Cuối cùng, tờ Le Monde kết luận Chu Vĩnh Khang là nạn nhân quan trọng nhất của chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng tại Trung Quốc, Le Monde có một bài nhận định khác, đề tựa xã hội dân sự tại Trung Quốc dưới áp lực. Thông tin viên nhật báo Brice Pedroletti cho hay là Bắc Kinh siết chặt kiểm soát nhằm ngăn chặn mọi rủi ro diễn ra một cuộc cách mạng màu như tại Ukraine.
Theo ghi nhận của tác giả, từ nhiều tháng nay, một loạt các tổ chức xã hội dân sự ra đời. Trong những năm gần đây, từ đấu tranh cho nữ quyền, cho những người đồng tính và chuyển giới, cho đến bảo vệ những người dân khốn khổ như tật nguyền, bệnh nhân nhiễm SIDA, gái mại dâm hay dân nhập cư v.v. đều nằm trong tầm ngắm của chính phủ. Nhiều vụ bắt bớ, lục soát trụ sở, kéo dài thời gian giam giữ hay đe dọa truy tố đã diễn ra. Phần lớn các lĩnh vực hoạt động này đều do các nhánh của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Trung Quốc hoặc các tổ chức trong nước nhận tài trợ từ nước ngoài bao quát do nguồn tài trợ trong nước khá hiếm hoi. Tác giả bài viết cho biết vào mùa xuân năm 2014, chính quyền Bắc Kinh, cụ thể là Ủy ban An ninh Quốc gia, tổ chức do Tập Cận Bình thành lập vào năm 2013, đã ra chỉ thị yêu cầu tiến hành điều tra sâu rộng về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cả những tổ chức nào có liên hệ với bên ngoài. Theo đó, các tổ chức này phải điền vào mẫu khai và được mời đi uống trà. Từ trong nguyên văn, nhưng những cuộc thảo luận lịch sự chuyển phiếm với các nhân viên tình báo đó đã nhanh chóng được thay bằng những chiến dịch tàn khốc hơn và có hệ thống hơn, để rồi kết thúc bằng những vụ bắt bớ hàng chục thành viên tổ chức phi chính phủ từ những tháng cuối năm 2014 cho đến đầu năm 2015. Tác giả liệt kê một loạt các vụ tấn công gần đây như khám xét trụ sở tổ chức Xi Jinping, đấu tranh chống nạn phân biệt đối xử trong tuyển dụng cho các nạn nhân có các bệnh lý như viêm gan siêu vi B, tật nguyền hay như nữ giới, hay như vụ một nhà sáng lập tổ chức tư vấn pháp lý bị cảnh sát sáng sớm đến giải đi thẩm vấn để làm rõ nguồn gốc và ý đồ tài trợ từ nước ngoài. Hội này sau đó đã bị giải thể và người sáng lập được trả tự do, có điều kiện. Theo nhận định của ông Nicolas Becquelin, thuộc Tổ chức Giám sát Nhân quyền tại Hồng Kông, thì các vụ tấn công hiện nay vốn bắt nguồn từ thái độ thù nghịch đối với phương Tây, đang tìm cách phủ nhận tính hợp pháp của chương trình nhằm củng cố nhà nước pháp quyền và sự tôn trọng đối với các quyền của con người. Khi đóng cửa một tổ chức phi chính phủ đang giúp đỡ những người tật nguyền, điều đó có thể không được chấp nhận, Nhưng nếu bằng cách nhấn mạnh vào nguồn tài chính và khơi dậy sự nghi ngờ rằng các thành viên đang thực hiện một nhiệm vụ chính trị có liên quan với nước ngoài, thì mọi thứ tức thì trở nên rất dễ dàng, hết là giỡn.
Le Figaro dẫn độc giả đến với trời Âu qua bài viết Một năm và một cuộc chiến sau đó, Đông Ukraine mịt mù. Thông tin viên của nhật báo Pierre Avril de Moscow cho rằng ngay chính bản thân những người ủng hộ quân ly khai nổi dậy cũng không còn tâm trí nào để ăn mừng kỷ niệm một năm sự nổi dậy thân Nga của vùng Donbass.
Ngày này cách nay đúng một năm, tòa nhà hành chính Ukraine tại Luhansk, Donetsk và Kharkiv bị một nhóm người có vũ trang và bịt mặt tấn công, đúng y như kịch bản xảy ra tại Crimea. Một năm và một cuộc chiến sau đó, câu chuyện đó dường như vẫn còn mới mẻ đối với người dân ở vùng này. Thỏa thuận Minsk II được ký kết cách đây gần hai tháng dưới sáng kiến của Paris và Berlin, bao gồm 13 điểm nhằm chấm dứt xung đột cũng chẳng được bên nào tôn trọng, tờ báo viết. Theo giới quan sát, chính tiến trình chính trị mới là trở ngại chính cho hòa bình tại Đông Ukraine. Kiev vừa thông qua hai đạo luật chấp nhận quy chế đặc biệt cho các vùng phía đông, nhưng phải tuân theo các quy định về luật tổ chức bầu cử của Ukraine, đồng thời phải cho truyền thông Kiev được phát sóng tự do trên vùng lãnh thổ ly khai, một điều kiện mà phe nổi dậy không chấp nhận. Phía Nga cho rằng Kiev đã không thực tâm đối thoại với lãnh tụ phe ly khai, vốn bị xem như là những tên khủng bố. Cùng lúc này, lệnh phong tỏa kinh tế của Kiev vẫn còn hiệu lực tại các vùng lãnh thổ do phe ly khai kiểm soát, bất chấp các thỏa thuận. Minsk. Trong con mắt của Moscow, Tổng thống Ukraine đã bị suy yếu, không có khả năng tiến hành cải cách kinh tế và dễ ngã theo phe chủ chiến bất cứ lúc nào để bảo vệ quyền lực của mình. Kremlin còn chỉ trích Paris và Berlin đã không gây áp lực để thuyết phục được đối tác Ukraine phải tôn trọng các thỏa thuận. Trong lúc này, số thiệt hại nhân mạng vẫn tiếp tục gia tăng. Trong ngày hôm qua đã có thêm 4 lính Ukraine thiệt mạng tại vùng Luhansk, nhưng đáng lo nhất là tại cảng biển Mariupol tại vùng Azov. Giả thuyết một vụ tấn công ồ ạt của quân nổi dậy thân Nga thường xuyên được nhắc đến, chiến dịch này có lẽ sẽ kéo theo sự hỗ trợ trên diện rộng của quân Nga. Le Figaro kết luận.
Thưa quý vị, và tiếp theo là tạp chí Trong Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện với chủ đề Cây Xanh làm thức tỉnh xã hội dân sự ở Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày Chủ nhật 29 tháng 3 vừa qua, một cuộc tuần hành quy tụ đông đảo người dân Hà Nội đã diễn ra tại thủ đô Việt Nam, trong đó đặc biệt có sự tham gia rất nhiều bạn trẻ. Người dân Hà Nội đã xuống đường rầm rộ như vậy sau khi hàng trăm hoặc có thể là hàng ngàn cây xanh, trong đó có cả những cây rất lâu đời và rất quý giá ở thủ đô đã bị chặt một cách không thương tiếc, gây công phẫn dư luận địa phương cũng như cả nước. Từ người dân thường cho đến các nhân sĩ trí thức, ai cũng đau buồn khi thấy những hàng cây thân yêu ven đường bị bức tử như vậy. Là một kiến trúc sư cảnh quan rất gắn bó với thủ đô Hà Nội, trả lời RFI Việt ngữ ngày 1 tháng 4, bà Trần Thanh Vân cho biết cảm xúc của bà khi nghe thông tin này.
Đối với tôi thì Hà Nội gắn bó không phải chỉ là tình cảm giữa con người mà nó lại là cái nơi mà tôi sống làm việc nhiều năm. Đặc biệt là tôi là kiến trúc sư cảnh quan, thì một trong những cái điều tôi quan tâm chính là cây xanh đường phố của công viên, của vườn hoa và từ trong từng căn nhà. Cho nên cái việc mà vừa qua cắt 40.000 cây đó thì quả thật là tôi hết sức là hoảng hốt, bất ngờ và tôi buồn vô hạn. Những hàng cây quý giá đang bị mất dần. Những cây là cừ to mấy vòng tay người, đường kính trên 1 mét. Những cái cây muỗng ở trong đền Voi Phục, cái nơi mà người ta gọi là nơi thờ Thăng Long tứ chấn, tức là có 40 nơi để chấn của Thăng Long, đền Voi Phục là một, và có những cây muỗng có hàng ngàn năm tuổi cũng bị chặt. Tôi chẳng hiểu tại sao, tôi không hiểu ai chỉ đạo, lệnh của ai, tại sao họ hối hả họ làm thế. Ở Hà Nội rất nhiều chuyện đê trễ chậm chạp, nhưng riêng chuyện này tôi thấy nó vội vã nhanh chóng, như là có một cái sức mạnh gì lôi cuốn người ta. Thành tôi thú thật và tôi lúc này tuy là việc đã trải qua hơn một tuần rồi nhưng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và quả thật thì thấy buồn đau.
Trước hành động chặt cây thô bạo như vậy, người dân Hà Nội đã thể hiện sự phản đối bằng nhiều hình thức khác nhau, với cao điểm là cuộc tuần hành ngày 29 tháng 3 mang tên là Green Walk,
diễu hành hòa bình vì môi trường, bảo vệ cây xanh do giới trẻ tổ chức. Mặc dù công an, an ninh đã ra sức ngăn chặn, nhưng cuộc diễu hành này đã diễn ra thành công. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 30 tháng 3, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nhận định về sự tham gia của người dân Hà Nội vào phong trào bảo vệ cây xanh.
Sự tham gia của người dân rất là đông. Mọi người đi hai vòng quanh bờ hồ và rất là nhiều bạn trẻ. Cái sự tham gia đông như thế bất chấp khuyên răn của chính quyền là đừng có tham gia. Suốt cả một tuần trước đó, bất chấp những việc ngăn cản tế nhị như thế của chính quyền thì cuộc diễu hành vẫn diễn ra một cách rất là trật tự và rất là thành công. Việc chính quyền Hà Nội cho chặt có nguồn thì nói đã chặt 2.000 cây, có nguồn thì còn là mấy trăm cây. Trong số 6.700 cây mà họ dự kiến sẽ chặt và thay các cây khác thì thực sự là đã đụng vào một cái tình cảm yêu quý, yêu mến cây và cảnh cũng như môi trường của người Hà Nội. Và nó làm cho rất là nhiều giới đã lên tiếng. Khởi đầu là của anh Tuấn, nguyên là phó tổng giám đốc của Đài Truyền hình Việt Nam, đã có một cái thư ngỏ gửi ông chủ tịch thành phố Hà Nội. Sau đó cái thư ngỏ đấy đã đưa lên mạng, rồi những người khác tham gia vào rất là tích cực, chủ yếu là trên mạng, từ giáo sư Ngô Bảo Châu ở Chicago cho đến trong nước khắp các mọi miền. Và mới chỉ là dư luận ở trên mạng thôi thì đã buộc chính quyền Hà Nội phải nói rằng tạm dừng. Và sau sự tạm dừng đấy, những anh em bạn trẻ ở Hà Nội hô hào xuống đường diễu hành để ủng hộ cây xanh vào tuần trước nữa. Và đến sau cái cuộc đấy ở xung quanh Hồ Thuyền Quang thì đến cái cuộc ngày hôm qua ở quanh Hồ Gươm, cuộc ở Hồ Thuyền Quang cũng đã diễn ra rất là tốt đẹp, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sau đó có nghe nói rằng người ta có lệnh từ cấp rất là cao là phải dẹp tất cả cái chuyện diễu hành ủng hộ cây xanh này đi. Và người ta mới bắt đầu nhắc nhở các cái báo chí rằng không có được nói nhiều nữa. Nhất là các nhà báo mà lên tiếng ủng hộ thì phải cẩn trọng. Rồi đoàn thanh niên ở các trường đại học mà tiêu biểu chúng ta thấy cái phản ứng của trường đại học Lâm nghiệp với hai vị tiến sĩ ở trường đấy có cho ý kiến. Thì trường đó đã ra một cái văn bản nói rằng họ làm như thế là không có đúng với cái quy chế phát ngôn trường. Và vì cái sự can thiệp của PA83, tức là cái bộ phận an ninh của thành phố Hà Nội này xuống với trường, cho nên họ mới nhắc nhở người ta như vậy. Rất may là cái công văn ấy đã được trương lên trên mạng và càng làm cho dân chúng thấy bực với cái cách hành xử của chính quyền Hà Nội. Và cái cuộc diễu hành là bất chấp những cái chuyện ngăn cản như thế vẫn diễn ra khá là đông và khá là trật tự và êm đẹp. Có thể nói rằng cái ý thức của người dân, nhất là của các bạn trẻ, bởi vì có thể nói là người già, người có tuổi là lác đác thôi, chứ còn toàn bộ là các bạn trẻ cả. Đấy là một cái nét rất là đặc biệt và tôi nghĩ là một cái nét hay của cái sự phát triển chung về cái tinh thần cộng đồng của người dân và sự phát triển của xã hội dân sự.
Tuy vì lý do sức khỏe nên không thể trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến, nhưng kiến trúc sư Trần Thanh Vân rất xúc động khi nhìn thấy trên mạng hình ảnh của cuộc tuần hành ngày 29 tháng 3 tại Hà Nội. Nhưng bà Trần Thanh Vân cũng lưu ý là cần phải tiếp tục cảnh giác để tránh tiếp diễn việc chặt cây xanh bừa bãi, bởi vì bà không mấy tin tưởng vào thực tâm của chính quyền thành phố Hà Nội.
Tôi cũng được xem ảnh và được xem một cái video clip thì tôi thấy thật là đấy là tình cảm hết sức con người, hết sức tinh thành, hết sức là bức xúc, không ai ngăn cản được. Và cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm ở Hà Nội có cuộc biểu tình kéo dài hàng ngàn người mà người ta có thể đi lại cách hết sức là trật tự, về tình cảm của con người ở những cái băng rôn in hàng chữ hết sức là thân thiết và hình ảnh những cái cây màu xanh. Dù sao thì cái việc xảy ra đã làm rung động, cho nên là thành phố ít ra thì cũng đã kịp dừng lại. Và trên Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải có xử lý nghiêm minh. Tôi chưa hiểu có nghiêm minh không, nhưng mà ít ra cũng đã có những cái lệnh như thế, cũng là một phần an ổn. Bởi vì trong khi mất thì mất rồi, còn bây giờ cái khó là làm sao để không mất nữa, để khôi phục lại. Vẫn phải cảnh giác, vẫn phải thế, bởi vì có phải cái gì người ta nói chúng ta cũng làm theo đâu. Và tôi đã nhiều lần lên tiếng về điều này điều khác trong công viên thông nhất. Thì trên đô thị chơi được không? Không phải là dễ mà có thể thay đổi được. Người ta biết là người ta sai và người ta sửa, người ta tốt. Nhưng người ta lại cố tình biết sai và không chịu sửa. Và chẳng qua chỉ vì ồn ào quá thì người ta phải tạm lặng yên đi. Nhưng rồi người ta vẫn là hành động nhấn nút để làm những việc xấu thì rất khó. Quả thật là tình trạng vừa rồi làm cho chúng tôi cảm thấy buồn đau. Ở dưới chiến dịch này họ chuẩn bị lâu lắm rồi. Họ đồng loạt họ làm một lúc nhiều cây đổ như thế. Họ mang đi nhanh chóng như thế, chứng tỏ là họ có chuẩn bị hết sức là chú đáo. Tại sao một cái việc như thế thì lại làm tích cực như thế? Trong đó thì ở thành phố có bao nhiêu cái tồn tại mà đến nay vẫn chưa được xây dựng.
Những cây xanh nói trên đã bị bức tử trong khuôn khổ đề án gọi là từng bước thay thế 6.700 cây xanh bị xếp vào loại già cỗi sau một công niên ở thủ đô Hà Nội. Nhưng trước sự phản đối quyết liệt của người dân Hà Nội, chính quyền thành phố này vào ngày 20 tháng 3 đặc biệt phải ra lệnh tạm dừng kế hoạch chặt và thay thế cây xanh. Trong cuộc họp báo ngày 31 tháng 3 vừa qua, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, tức là người lãnh đạo cao nhất của Hà Nội, vẫn cho rằng chủ trương nói trên là đúng. Nhưng ông nhìn nhận là việc triển khai kế hoạch đã làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự của thủ đô. Ông Phạm Quang Nghị yêu cầu mọi người phải tự phê bình, tự kiểm điểm, khắc phục sai sót, sự nóng vội trong việc thay thế cây xanh ở thủ đô. Sai sót chủ yếu, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, là do chính quyền thành phố này chưa nhận thức được sự nhạy cảm liên quan đến tình cảm, đến văn hóa ở Hà Nội. Ông cũng cho biết là chính quyền thành phố đang tiến hành thanh tra và sẽ công bố kết quả thanh tra. Về phần ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 1 tháng 4 cũng đã ký một công văn hỏa tốc gửi chánh thanh tra thành phố và giám đốc Sở Xây dựng tiến hành thanh tra để xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong vụ này. Nhưng có lẽ sợ rằng chính quyền thành phố Hà Nội câu giờ cho nên chính quyền trung ương, cụ thể là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ra chỉ đạo yêu cầu khẩn trương thanh tra và điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch thay thế cũng như quản lý cây xanh ở thủ đô. Chưa biết vụ này sẽ được xử lý ra sao, nhưng dù sao, theo cái nhìn của tiến sĩ Nguyễn Quang A, phong trào bảo vệ cây xanh ở Hà Nội đã làm thức tỉnh xã hội dân sự ở Việt Nam, và đó là một điều khích lệ rất lớn đối với những nhà hoạt động xã hội như ông.
Tôi nghĩ rằng đã có một cái sự thức tỉnh như vậy, tất nhiên là chúng ta cũng đừng quá lạc quan, bởi vì như vậy cái sự phát triển nó có thể lúc thế này lúc thế kia. Nhưng mà chỉ ít là trong một tháng vừa qua, ý thức của người dân đã được nâng lên cao và những kết quả có thể thấy ngay như cái chuyện thật cây, như cái chuyện phản đối việc lấp sông Đồng Nai. Nó là một cái khích lệ cho người hoạt động cũng như là các bạn trẻ, như là người dân nói chung. Nhưng mà đấy là những cái mà chúng ta có thể dễ nhìn thấy và đúng là nó có một cái khích lệ rất lớn. Nhưng mà như thế không có nghĩa rằng những cái chuyện làm âm thầm, các cái kiến nghị, các cái thư ngỏ tưởng như rằng chẳng có ai người ta để ý đến là không có ý nghĩa gì, nó cũng rất có ý nghĩa. Hiện bây giờ cũng có những tổ chức hoạt động trong khuôn khổ pháp luật hiện hành và họ cũng rất là tích cực trong những công việc bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh như vậy. Còn các cái tổ chức chưa được đăng ký mà chính quyền gọi là bất hợp pháp thì tôi nghĩ rằng những tổ chức đấy là hoàn toàn hợp pháp. Không phải là bất hợp pháp, mà chỉ có cái là do lỗi của chính quyền. Chính quyền phải tạo điều kiện để cho họ đăng ký, thì chính quyền chưa làm được cái việc đó, mà cụ thể rằng chưa có một cái khung khổ pháp lý thông thoáng như là luật lập hội.
Về phần kiến trúc sư Trần Thanh Vân cũng thấy đây là một dấu hiệu đáng mừng qua việc người dân Hà Nội đã tự động xuống đường tuần hành bảo vệ cây xanh.
Cái đó chính là một cái đáng mừng trong khi đau đớn. Của sự mất mát này thì ý thức của người dân cũng hết sức là tỉnh táo, ý thức xã hội và phong trào không cần phải ai cổ động, ai lôi cuốn cả. Mọi người cứ tự xuống đường thì cái đó tôi thấy người dân Hà Nội trong cái sâu thẳm tình cảm, họ yêu mến thành phố, họ yêu mến Hàng Tây và họ làm hết sức là chân thành vì tình yêu thương đó và họ cũng ý thức được là mất cây là mất nguồn sống, mất cây là mất không khí để thở. Phong trào này cũng không cần thiết phải ai lãnh đạo hô hào được, vì hai bên đường phố là người dân rồi và hiện nay trên mạng thông tin dân sự hiện nay cũng rất là lớn, trên 30 triệu người dùng mạng internet, không phải chỉ những phương tiện lớn mà ngay cả smartphone điện thoại bình thường người ta có thể thông báo với nhau, cho nên là chuyện đó đã tạo cho người dân cảnh giác và tôi cũng hy vọng là sau một ngày thì người ta sẽ nghiêm túc để người ta chấn chỉnh lại cách sống cách làm việc của người ta.
Thế nhưng trong cuộc họp giao ban ngày 31 tháng 3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị lại nhìn thấy có sự kích động từ bên ngoài vào phong trào tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội, để theo ông là nhằm chống chế độ, chống lại chính quyền các cấp. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thay vì lo sợ sự phát triển của xã hội dân sự, chính quyền nên đáp ứng đòi hỏi chính đáng của người dân, đề ra những chính sách, những biện pháp hợp lý.
Họ càng đối mặt với Trần Đình càng nghiêm túc bao nhiêu bằng cách ra những luật lệ nghiêm túc, đường hoàng để điều chỉnh những cái hành vi như vậy thì tốt cho chính quyền và tốt cho xã hội dân sự cũng như là tốt cho xã hội nói chung. Bởi vì né tránh bao nhiêu, sợ bao nhiêu thì chỉ làm cho tình hình càng căng thẳng thêm mà thôi, và cái đấy là không được lợi một cái gì cả cho bất kể ai, kể cả chính quyền và xã hội. Tôi nghĩ rằng chính quyền thì cũng vẫn giữ một cái thái độ gần như cũ, tức là khi mà bị dồn vào một cái thế là không làm cái nào khác được thì họ giải thích luẩn quẩn loanh quanh rằng cái chủ trương là đúng tại vì cái việc thực hiện thế này thế kia. Thì cái đấy cũng có thể là đúng một phần, nhưng mà như vậy là nhìn là họ có lẽ là phải nhìn vào gốc của vấn đề nó là cái gì. Tôi nghĩ là cái gốc của vấn đề là cái chỗ người ta không thèm để ý đến ý kiến của người dân, ý kiến của các chuyên gia. Và với những cái cuộc tuần hành như thế, tôi hy vọng rằng buộc cái chính quyền Hà Nội cũng như là chính quyền nói chung ở Việt Nam này cũng phải thức tỉnh, không chỉ có người dân thức tỉnh về cái quyền của mình, chính quyền cũng phải thức tỉnh về nghĩa vụ của mình.
Có một sự trùng hợp về thời điểm, vào lúc phong trào bảo vệ cây xanh đang rầm rộ ở Hà Nội thì ở Sài Gòn, hàng ngàn công nhân công ty Puyen từ ngày 26 tháng 3 đã đình công tuần hành liên tục trong nhiều ngày để phản đối một điều khoản trong bộ luật bảo hiểm xã hội mới. Cụ thể là công nhân không chấp nhận các quy định mới của luật bảo hiểm xã hội 2014 về việc không cho người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc như trước đây mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu mới được lãnh. Để xoa dịu phong trào đình công này, chính phủ Việt Nam đã hứa sẽ đề nghị Quốc hội sửa đổi luật bảo hiểm, nhưng công nhân có vẻ không mấy tin tưởng vào lời hứa hẹn đó và phong trào đang lan ra một số công ty khác. Phong trào đình công từ công ty Puyen là một trong những cuộc đình công không phải là nhằm đòi cải thiện điều kiện làm việc hay đòi tăng lương, mà là nhằm phản đối nhà nước về một chính sách bị xem là bất lợi cho người lao động. Nó cho thấy sự thức tỉnh của một bộ phận người lao động Việt Nam tự đứng lên để đòi quyền lợi, không chỉ cho họ mà cho cả những người lao động khác. Hai phong trào, một ở Hà Nội và một ở Sài Gòn, buộc chính quyền Việt Nam kể từ nay phải lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn khi hoạch định các chính sách hay khi đề ra các chủ trương.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ, mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Tẩy chay, ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng AIIB của Trung Quốc phải chăng là một sai lầm của Mỹ? RFI thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI ngày hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Ông Song Va qua giọng ca của Princess Erika. Je prends la barre, brave les radars et les sirènes.